Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tệ nạn trẻ em lao động. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Cho con sinh ra trong ngàn người, rồi cha khẽ gọi con đi. Dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì, và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân tin mừng. Cha biết con yêu nuôi, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Chị em thân mến, đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón nhận Chúa Kitô. Đó là câu nói mở đầu sứ vụ lãnh đạo giáo hội của Đức Gioan Phaolô thứ hai. Ngài mạnh mẽ khích lệ các tín hữu hãy sống bằng đức tin, tình yêu và lòng can đảm để không sợ nói lên sự thật. Ngài đã cho chúng ta sức mạnh để tin vào Đức Kitô là Redemptor Hominis, đấng cứu chuộc con người. Hạnh phúc là điều ai cũng mong ước, nhưng không phải ai cũng có được trong tầm tay. Người môn đệ Đức Giê-xu cũng không được miễn trừ. Những thử thách, khó khăn trong cuộc sống đôi khi khiến chúng ta sợ hãi và đánh mất niềm tin. Đừng sợ hãi, đó là giáo huấn của Đức Giê-xu dành cho người môn đệ. Đừng sợ cái giá phải trả cho việc làm chứng về người. Hãy luôn tin tưởng, phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa. Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ trong thế gian, để ta biết lo điều phải lo, biết sợ điều phải sợ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đừng sợ những người chỉ giết được thân xác, nhưng xin giúp chúng con biết sợ tội, để luôn bước đi trong đường lối công chính của Ngài. Amen.
Cho con sinh ra trong ngàn người, rồi Cha khẽ gọi con đi. Dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì, và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân tin mừng. Cha biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con, cho bao gian truân dẫu cuồng phong giăng đầy nẻo đường đời, con không âu lo vì Chúa là chính suối nguồn yêu thương. Cho con sinh ra trong ngàn đường, rồi Cha khẽ gọi con đi. Dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi các Phật tử chấm dứt hành hung người Hồi giáo. Hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 7 vừa qua, từ thành phố Leh thuộc bang Jammu và Kashmir phía tây bắc Ấn Độ, một lần nữa Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kêu gọi các Phật tử ở Myanmar và Sri Lanka chấm dứt sử dụng bạo lực chống lại người Hồi giáo. Tôi kêu gọi các Phật tử của các quốc gia này hãy tưởng nghĩ đến Đức Phật trước khi phạm tội ác. Vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã ngỏ lời như trên với hàng chục ngàn tín hữu tụ họp để mừng sinh nhật thứ 79 của Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn quả quyết. Đức Phật giảng thuyết tình yêu thương và lòng từ bi. Nếu Đức Phật có ở đó, người sẽ bảo vệ người Hồi giáo khỏi các cuộc tấn công của các Phật tử. Thực tế, trong khi Tây Phương thường xem Phật giáo như một tôn giáo đề cao bất bạo động, thì tôn giáo này lại ngày càng cho thấy phải chịu trách nhiệm về những cuộc bạo loạn và nhũng lạm ở cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Tại Myanmar, kể từ khi bắt đầu cải cách chính trị và kinh tế hồi tháng 3 năm 2011, nhiều vụ bạo loạn giữa các tôn giáo do các Phật tử cực đoan xúi dục và nhắm vào người Hồi giáo sắc tộc Rohingya, khiến ít nhất 250 người thiệt mạng. Đôi khi, họ bị chính các nhà sư cấp tiến giết. Nhà sư Uwiratu, 45 tuổi, ở Mandalay, là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ông tự hào làm như thế là để bảo vệ lợi ích của dân tộc chống lại Hồi giáo. Tại Sri Lanka, các Phật tử thuộc nhóm Boduvala Sena đã tấn công quyết liệt người Hồi giáo thiểu số ở thành phố Alukama và Viruwala vào đêm 15 rạng 16 tháng 6. làm cho 4 người Hồi giáo đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, trong khi các đền thờ Hồi giáo, cửa hàng và nhà cửa của người Hồi giáo bị cướp phá. Ở quốc gia Phật giáo chiếm đa số này, bạo lực chống lại người Hồi giáo đang gia tăng. Đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, bạo lực chống lại người Hồi giáo ở cả hai quốc gia này là không thể chấp nhận được. Vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng cũng cho biết Ngài đã bị sốc vì những người Hồi giáo Sunni cực đoan đã sử dụng bạo lực chống lại những người Hồi giáo khác, dù không nêu rõ là ở Iraq. Tin Roma. Ba cuộc hội ngộ lớn của Cộng đoàn Đại kết Tư Duy hướng đến các ngày kỷ niệm trong năm 2015. Từ đầu tháng 7 năm nay, mỗi Chủ nhật có hàng ngàn bạn trẻ từ khắp các châu lục đến với Cộng đoàn Đại kết Tư Duy, sống một tuần lễ chia sẻ và cầu nguyện. Họ đến đây để đào sâu hơn những suy tư do Thầy Aloa gợi ý, để tìm kiếm các hình thức liên đới mới trong thế giới ngày nay. Sẽ có một lộ trình gồm 3 cuộc hội ngộ lớn nhằm chuẩn bị cho các lễ kỷ niệm trong năm 2015, là kỷ niệm 75 năm thành lập cộng đoàn và 100 năm ngày sinh của người sáng lập, Thầy Grosjesus. Cuộc hội ngộ thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 9 năm 2014, đó là một hội nghị về sự cống hiến của Thầy Grosje cho suy tư thần học, sẽ quy tụ các nhà thần học trẻ và các chuyên gia thuộc nhiều giáo hội, trong đó có Đức Hồng Y Walter Kasper, nữ thần học gia Tin Lành Elizabeth Parmentier, Đức Tổng giám mục Job Getcha. Cuộc hội ngộ thứ hai diễn ra vào tháng 7 năm 2015, trong khuôn khổ của năm đời sống thánh hiến. Cuộc hội ngộ này dành cho các bạn trẻ sống đời sống thánh hiến, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo các dòng tu, cộng đoàn và tu viện của Công giáo, Chính thống và Tin lành, trong đó có cha Adolfo Nicolas, tổng quyền dòng Tên, cha Bruno Cadore, tổng quyền dòng Đa Minh, mẹ Jacobi, đan viện trưởng của một đan viện Athos Hy Lạp, nữ tu Violette Ginsa thuộc cộng đoàn Kronsom ở Thụy Sĩ. Cuộc hội ngộ thứ ba diễn ra vào tháng 8 năm 2015 là một cuộc gặp gỡ quốc tế quy tụ hàng ngàn người trẻ và các nhà hoạt động xã hội dân sự, đại diện các giáo hội và những người sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Thông tin chi tiết về các cuộc hội ngộ trên đây được phổ biến trên trang web của Cộng đoàn Đại kết Tư Duy www.tz.fr. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn thông báo chương trình tiếp sức mùa thi năm 2014 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, văn phòng Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã ra thông báo về chương trình tiếp sức mùa thi năm 2014 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Thông báo nguyên văn như sau. Kính thưa quý vị, nhằm giúp đỡ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa đến thành phố Hồ Chí Minh dự thi đại học, cao đẳng và trung cấp, cùng với nhiều đoàn thể trong xã hội tham gia phong trào tiếp sức mùa thi năm 2014. Một số giáo xứ thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cùng liên kết thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2014 của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Các giáo xứ tham gia chương trình sẽ tổ chức cho các em có nơi lưu trú thuận lợi, an toàn, phục vụ một số bữa ăn và đưa các em đến trường thi. Tùy đặc điểm, điều kiện ở mỗi nơi, các thí sinh có thể được hỗ trợ một phần hoặc toàn phần chi phí ăn uống tại các nơi tiếp nhận. Khi đăng ký tại nơi muốn lưu trú, thí sinh vui lòng tự thực hiện phiếu đăng ký trên một trang giấy A4 điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm, có xác nhận bởi một vị chức sắc tôn giáo hoặc ban giám hiệu nhà trường hoặc chính quyền tại địa phương nơi thí sinh cư trú về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Phiếu này nộp cho nơi tiếp nhận theo địa chỉ. Việc đăng ký có thể thực hiện qua điện thoại, gọi trực tiếp đến nơi thí sinh muốn lưu trú. Phiếu đăng ký có xác nhận hoàn cảnh khó khăn có thể được bổ túc cho ban tổ chức nơi tiếp nhận vào ngày thí sinh đến lưu trú. Kèm theo phiếu đăng ký, thí sinh vui lòng cung cấp thêm photocopy giấy báo thi và photocopy chứng minh nhân dân của thí sinh. Ngoài ra, thí sinh cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng khi cần thiết. Trong thời hạn đăng ký, nếu thấy địa điểm trường thi của thí sinh quá xa so với nơi thí sinh đăng ký lưu trú, ban điều hợp của chương trình tiếp sức mùa thi Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh hoặc ban tổ chức tiếp sức mùa thi của nơi trực tiếp tiếp nhận sẽ đề nghị một nơi lưu trú khác phù hợp với địa điểm thi của thí sinh hơn, nếu nơi này còn khả năng tiếp nhận. Trong trường hợp không liên lạc được với nơi muốn lưu trú hoặc khẩn cấp, xin vui lòng liên lạc với ban điều hợp chương trình tiếp sức mùa thi năm 2014, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Caritas, điện thoại 08-3930-9060, email caritassaigon@gmail.com. Tin Roma. Hội đồng các Hồng Y xem xét vai trò của phụ nữ, các cặp vợ chồng và giáo dân trong giáo triều Roma. Hôm thứ Sáu, mùng 4 tháng 7, là phiên họp cuối cùng trong khóa họp thứ năm của nhóm các vị Hồng Y cố vấn cho Đức Giáo Hoàng về quản trị giáo hội và cải cách giáo triều Roma. Nhóm các vị Hồng Y này trước đây thường được gọi là nhóm G8, vì gồm 8 vị Hồng Y. Nay báo chí gọi là nhóm G9, vì Đức Thánh Cha Francisco vừa chính thức đưa thêm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, vào nhóm này. Trong phiên họp hôm thứ Sáu, các vị đã xem xét lại cấu trúc của các phòng ban Vatican. Theo cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết các vị đã thảo luận đặc biệt về Hội đồng Giáo Hoàng về giáo dân và Hội đồng Giáo Hoàng về gia đình, nhấn mạnh sự đóng góp và vai trò của giáo dân, các cặp vợ chồng và phụ nữ. Mặc dù có nhiều anh chị em giáo dân là thành viên của các bộ, các hội đồng giáo hoàng và các ủy ban trung ương tòa thánh, hiến chế Pastor Bonus có từ năm 1988 và hiện vẫn còn giá trị, trông đợi nơi anh chị em giáo dân những trách vụ tư vấn chứ không điều hành công việc quản trị giáo hội. Nhóm các vị Hồng Y cố vấn đang tìm kiếm những cách thức để trao cho anh chị em giáo dân nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt là trong các cơ chế có liên quan đến các vấn đề của riêng người giáo dân. Cha Federico Lombardi nói rõ rằng, chưa có quyết định nào cụ thể đã được đưa ra trong kỳ họp này. Đức Giáo Hoàng và 9 vị Hồng Y cũng đã trao đổi về công việc của các sứ thần tòa thánh và về thủ tục bổ nhiệm giám mục. Các vị đã lên đường trở về nhà với rất nhiều ý tưởng và dự án đang chờ giải quyết. Cuộc họp tiếp theo của các vị được dự trù diễn ra trong 2 ngày, 15 và 17 tháng 9 tới đây. Tin Giáo phận Sài Gòn. Giới Y tế Công giáo Tổng giáo phận tĩnh tâm mừng bổn mạng. Để chuẩn bị mừng lễ Thánh Camillo de Lelli, bổn mạng Giới Y tế Công giáo Tổng giáo phận, ban đại diện đã tổ chức ngày tĩnh tâm vào Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, tại Học viện Francisco, số 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhân Phú B, quận 9, với chủ đề Thêm yêu thương vào đôi tay. Sau giây phút đón tiếp, gặp gỡ, làm quen, chương trình bắt đầu vào lúc 8 giờ 45 phút. Bác sĩ Phan Văn Dũng, đại diện giới y tế, hân hoan chào mừng các thành viên về tham dự tĩnh tâm. Khi đó, Linh Mục Linh Hướng đã giúp anh chị em nhìn lại gương của Thánh Camillo de Lely, đấng mà giáo hội chọn làm đấng bảo trợ của các bệnh nhân, của những ai làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng như của các bệnh viện. Thánh nhân đã cống hiến cả đời cho đối tượng duy nhất là người bệnh. Tuy thân xác Ngài đã chết vào năm 64 tuổi, nhưng gương lành và sự thánh thiện của Ngài vẫn còn sống động mạnh mẽ nơi những người kế tục sự nghiệp của Ngài. Sau giờ nghỉ trưa là phần thảo luận chủ đề Giáo huấn Hội Thánh về chăm sóc người bệnh ở vào giai đoạn cuối đời, do nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan trình bày về ba nội dung: điều trị thông thường và ngoại thường, an tử, hay nói đúng hơn, gây chết êm dịu, và nuôi dưỡng bệnh nhân trạng thái thực vật kéo dài. Dựa trên những kiến thức y khoa và giáo huấn của giáo hội, bác sĩ nêu lên những chỉ định mà giới y tế và người nhà bệnh nhân phải tuân theo. Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa ban, Chúa muốn con người sống dồi dào. Nên nhớ, mục đích tốt, phương tiện cũng phải tốt. Cần phải có lương tâm được huấn luyện ngay thẳng. Mọi người sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về cách mình lựa chọn. Và chúng ta đừng quên, muốn được sống là một bản năng của con người. Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm được diễn ra với giờ phút linh thiêng là chầu thánh thể, sám hối và thánh lễ. Bài tin mừng hôm nay có sự trùng hợp kỳ diệu với ý của Thánh Camillo. Chúa nói, ta là đấng hiền hậu và khiêm nhường, và Ngài mời gọi, hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi sức. Thiên Chúa hạ mình sống ẩn dật, thầm lặng, không lớn tiếng, ngay khi con người sai lỗi, mà yên lặng chờ đợi để con người có cơ hội được sống. Theo gương Chúa, Thánh Camillo cũng sống khiêm nhường. Ngài xem khiêm nhường là một trong những đức tính vỡ lòng. Nơi đâu không có khiêm nhường, không có đức tính nào khác. Mỗi người chúng ta phải biết khiêm hạ để Chúa nâng ta lên và bổ sức cho ta. Sự khiêm nhường là cơ hội để chúng ta đến với Chúa và tha nhân. Đức tính cần thiết là tình yêu, là tên của Chúa, là công cụ sắc bén để cảm hóa ngay cả người vô đạo. Xin Chúa cho chúng ta lòng khiêm nhường và tình yêu của Chúa, để chúng ta đến gần anh chị em, chia sẻ với anh chị em, hạ mình xuống làm những việc bé nhỏ không tên vì lòng yêu mến Chúa, để kết hợp với Chúa, đấng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, và để việc chăm sóc các bệnh nhân hiệu quả hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tệ nạn trẻ em lao động do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 6 vừa qua là ngày quốc tế chống nạn trẻ em lao động. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ khác. Ngài nói, ngày 12 tháng 6 là ngày quốc tế chống nạn bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên. hàng chục triệu trẻ em bị bó buộc phải làm việc trong những điều kiện làm suy thoái con người, chịu những hình thức nô lệ và bóc lột, cũng như bị lạm dụng, ngược đãi và kỳ thị. Tôi nhiệt liệt cầu mong cộng đồng quốc tế có thể mở rộng việc bảo vệ xã hội cho các trẻ vị thành niên để loại trừ tai ương này. Tất cả chúng ta hãy tái quyết tâm, đặc biệt là trong các gia đình, để bảo đảm cho mọi trẻ em nam nữ được bảo tồn phẩm giá và cơ may được tăng trưởng lành mạnh. Tuổi thơ trải qua trong thanh thản sẽ giúp các em tin tưởng hướng nhìn về cuộc sống tương lai. Ngày Quốc tế chống nạn khai thác lao động trẻ em năm nay có đề tài là sự bảo vệ xã hội. Theo thống kê năm 2012 của tổ chức UNICEF, thì hiện nay trên thế giới có 168 triệu trẻ em lao động, trong đó có 87 triệu em tuổi từ 5 đến 17 phải làm các công việc nguy hiểm, có hại cho sức khỏe, sự an ninh và phát triển của các em. Vùng châu Á Thái Bình Dương có nhiều trẻ em lao động từ 5 tới 17 tuổi nhất, tức 77,7 triệu so với 59 triệu của vùng Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu và 12 triệu của vùng châu Mỹ Latin và quần đảo Caribbean. Về tai nạn trong khi làm việc, thì vùng Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu dẫn đầu với tỷ lệ 1 trên 5 em. Trong số các trẻ em lao động tuổi từ 5 tới 17 của thống kê năm 2012, thì có tới 59% trẻ em làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, 32% trong các việc phục dịch khác nhau, trong đó có 6,9% làm việc trong gia đình và 7,2% trong ngành kỹ nghệ. Số các trẻ em làm các việc nguy hiểm lên tới 55 triệu, trong đó 33 triệu là trẻ gái. Số trẻ trai thuộc lứa tuổi cao nhất từ 15 tới 17 tuổi chiếm 55%, tức 47,5 triệu em phải làm các việc nguy hiểm. Bà Carlotta Bellini thuộc phong trào cứu các trẻ em cho biết tình hình nghiêm trọng vì 70% tổng số các em lao động đã bắt đầu làm việc trước khi lên 16 tuổi, 40% làm việc trước khi được 14 tuổi, và 11% làm việc trước khi lên 11 tuổi. Nghiêm trọng hơn nữa là sự kiện đa số các trẻ em được phỏng vấn đều tuyên bố các em đã liên lụy trong các hoạt động bất hợp pháp trong lứa tuổi từ 12 đến 15. Liên quan tới việc phòng ngừa nạn trẻ em lao động, thì bà Bellini nói, học đường phải là dây thắt lưng an toàn đầu tiên khi an ninh trong gia đình bị giảm đi. Nhưng rất tiếc là học đường thường không cống hiến được các giải pháp hữu hiệu. Do đó, cần phải canh tân học đường làm sao để đáp ứng được các đòi hỏi của các trẻ em, vốn thường phải sống trong các môi trường khó khăn. Học đường phải chuẩn bị cho các em bước vào thế giới lao động, trao ban cho các em các cơ may và biết lắng nghe các em. Hiện tượng trẻ em lao động không chỉ hiện diện tại các nước đang trên đường phát triển bên châu Á, châu Đại Dương, châu Phi và châu Mỹ Latin, đặc biệt là tại Colombia và Brazil, nhưng cũng có tại các nước Âu Châu, Hoa Kỳ và nhất là Đông Âu. Hiện tượng trẻ em lao động cũng có tại các vùng giàu tài nguyên có một nền kinh tế phồn thịnh, nhưng có thu nhập rất thấp tính theo đầu người, và có một số người phải sống trong cảnh không phát triển. Thật ra, không có các con số chắc chắn liên quan tới các trẻ em lao động trên thế giới. Nhưng người ta biết vào thời xa xưa, trẻ em đã bị khai thác sức lực cho nhiều công việc khác nhau. Thực tại này gắn liền với nạn nô lệ hay lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi. Khi cuộc cách mạng kỹ nghệ khởi đầu, thì nạn trẻ em lao động trong các nhà máy lan tràn, nhất là trong các nhà máy dệt. Trong đó các em phải làm việc 15 giờ mỗi ngày và nhận được đồng lương thấp tới nỗi không đủ mua lương thực. Và kể cả ngày nay, nhiều trẻ em, nhất là các trẻ em bên châu Phi, phải làm việc để mưu sinh nhưng cũng không đủ để mua một đĩa cơm. Vào thập niên 1980, bên châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, người ta ước đoán có hơn 5 triệu trẻ em lao động. Nhưng hiện nay, số trẻ em lao động là 168 triệu. Cũng có người cho rằng có tới 250 triệu. Có nhiều lĩnh vực lao động khác nhau giữa lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kỹ nghệ, đánh cá và làm việc trong các thành phố. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các em làm việc trong các ruộng vườn của gia đình, hay làm việc như một công nhân của các hãng đa quốc gia trong các đồn điện. Trong lĩnh vực kỹ nghệ, các trẻ em từ 7 tới 15 tuổi làm việc trong các xưởng dệt vải, dệt thảm, may quần áo hay trong các xưởng chế bóng đá hay giày dép. Lý do gây ra nạn trẻ em lao động là cảnh nghèo túng của gia đình. Các em phải làm việc để mưu sinh và nuôi sống gia đình mình. Cũng có nhiều trường hợp các em bị cha mẹ bán cho chủ để trả nợ cho gia đình. Đây là trường hợp của nhiều trẻ em Ấn Độ làm việc trong các xưởng dệt thảm. Và có nhiều chủ nhân xích chân các em vào máy dệt vì sợ các em bỏ trốn. Vì phải làm việc như thế, nên thường khi các em cũng không được học hành hết bậc tiểu học. Tình trạng mù chữ này khiến cho các em không biết tới các quyền của mình, cả khi các em trở thành công nhân trưởng thành. Thật thế, có rất nhiều công nhân bị giới chủ nhân khai thác bóc lột vì mù chữ, nên không biết chủ bắt ký giấy trong đó nói những gì. Họ bị bó buộc phải tuân lệnh chủ nhân hết năm này sang năm khác, và có khi cả đời cho đến chết. Câu chuyện em Ipan, người Pakistan, nổi loạn chống lại các đàn áp và bạo lực của chủ đã trở thành biểu tượng đấu tranh cho phẩm giá và các quyền lợi của trẻ em lao động. Tại các nước kỹ nghệ tân tiến như Italia, cũng có nạn trẻ em lao động. Cứ 20 trẻ em dưới 16 tuổi thì có một em phải lao động. Italia có 5,2% trẻ em trong lứa tuổi từ 7 tới 15 phải làm việc, tức tương đương 260.000 em. Đó là kết quả của cuộc điều tra có tên gọi là Cuộc chơi đã hết do phong trào cứu các trẻ em và Hiệp hội Bruno Trentin trình bày trước Bộ trưởng Lao động và các giới chức liên hệ. Rất nhiều trẻ em bị khai thác lao động là các trẻ em bị bỏ rơi, không có ai và cơ cấu xã hội nào săn sóc lo lắng cho các em. Nạn trẻ em lao động tại miền Bắc và miền Trung Italia rất thấp, nhưng cao tại miền Nam và rất cao trên đảo Sicilia và Vibo Valentina. Khi tìm hiểu chi tiết hơn, người ta thấy hầu như 3/4 trẻ em làm việc cho gia đình, 41% trong các hoạt động của cha mẹ, 33% trong gia đình, và trong số 26% làm việc cho thân nhân và bạn bè, thì có 12,8% làm việc cho các người bà con, và 13,8% làm việc cho bạn bè. Có 3 công việc thông thường nhất. Thứ nhất là trong lĩnh vực khách sạn, quán nước, quán ăn, phụ bếp, hầu bàn, làm bánh, thì chiếm 18,7%. Thứ hai là buôn bán chiếm 14,7%, kể cả nghề bán rong. Thứ ba là sinh hoạt tại đồng quê chiếm 13,6%, từ trồng tỉa cho tới chăn nuôi súc vật. Tiếp theo đó là các sinh hoạt thủ công nghệ chiếm 8,9%, giữ trẻ chiếm 4%, làm việc văn phòng chiếm 2,8% và trợ giúp các xưởng chiếm 1,5%. Hầu như 45% các em cho biết được trả tiền công và tỷ lệ gia tăng trong các sinh hoạt thuộc lĩnh vực gia đình. Liên quan tới việc phối hợp giữa công việc và học hành, thì 23% cho biết mệt nhọc nhưng là điều có thể làm được. 11% coi là rất mất sức. 11% coi là rất mất sức, tới độ phải chọn việc làm khi quá mệt không chịu nổi nữa. Nhưng 65% người trẻ vị thành niên cho rằng không có vấn đề gì khi vừa đi học vừa đi làm. Đa số các trẻ em được phỏng vấn không biết mình bị khai thác bóc lột và cũng không biết hợp đồng làm việc là gì. Miền Nam Italia là vùng có nhiều nguy cơ cho các trẻ em lao động hơn là miền Trung và miền Bắc. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế khiến cho tệ nạn trẻ em lao động trở thành nghiêm trọng hơn vì các gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Tuy luật lệ Italia cấm trẻ em lao động và Italia cũng đã phê chuẩn Hiệp ước Liên Hiệp Quốc vào năm 1989 về các quyền của trẻ em, nhưng chính quyền chưa thành công trong cuộc chiến chống lại nạn trẻ em lao động. Đã có một số sáng kiến được đưa ra như thăng tiến nhãn hiệu hàng hóa để bảo đảm chúng đã không được làm bởi các trẻ em lao động, nhưng thật ra không đem lại các kết quả mong ước, vì các em lại bị bó buộc phải làm các công việc khác có khi còn nguy hiểm hơn trước. Và số trẻ em nô lệ bị cướp mất tuổi thơ vẫn còn rất nhiều trên thế giới ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự bàn về tệ nạn trẻ em lao động do Linh Tiến Khải tổng hợp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào thời tiền công đồng Trung Vatican II, có một ít nhà thần học đã chú ý tới đề tài tương quan giữa Đức Maria và Bí Tích Thánh Thể, nhưng lại lo lắng về việc định lượng hơn là phẩm chất. Tuy ý thức được sự khó khăn lớn của việc xác định bản chất, ảnh hưởng của Đức Maria trên mầu nhiệm Thánh Thể và trên tất cả cấu trúc và nhiệm vụ của công trình cứu chuộc, các thần học gia này cũng không trốn tránh nó trong ý hướng tìm xác định vấn đề một cách chính xác chừng nào có thể. Vì thế thần học gia Parente mới đề cập tới sự cộng tác của Đức Maria vào Bí Tích Thánh Thể rất thánh. Còn thần học gia Leccaro thì trình bày về sứ mệnh của Đức Trinh Nữ trong nhiệm cục Thánh Thể. Trong khi thần học gia Garcia Marais thì giới thiệu Đức Maria trong việc lãnh nhận các bí tích và ảnh hưởng của mẹ nói chung. Còn các thần học gia Alonso và Francis nêu bật sự trung gian hiện tại của Đức Maria trong Bí Tích Thánh Thể. Sau đây xin tóm tắt một vài chỉ dẫn quan trọng nhất của hướng đi thần học này, đặc biệt là các chỉ dẫn vẫn còn có giá trị đối với ngày nay. Trước hết là việc xác định sự cộng tác của Đức Maria vào việc thành lập Bí Tích Thánh Thể. Việc cộng tác đó được chia làm hai loại, cộng tác xa và cộng tác gần. Việc cộng tác xa được dự phóng dưới hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất trong nghĩa thân xác Chúa Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, cũng là thân xác mà người đã hình thành trong cung lòng của Trinh Nữ Maria. Khía cạnh thứ hai trong nghĩa Đức Trinh Nữ, khi ý thức và hoàn toàn tự do chấp nhận sự nhập thể của Con Thiên Chúa, Đức Maria đồng ý, ít nhất một cách hàm ẩn, chấp nhận cả bí tích thánh thể, là việc thành toàn và trải dài biến cố nhập thể. Việc cộng tác gần cũng được chia thành hai khía cạnh thụ động trong nghĩa Đức Maria thuộc lý do cuối cùng của bí tích thánh thể, và khía cạnh chủ động có thể tìm ra trong công nghiệp, ít nhất là thích hợp, của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Có một thần học gia khác xác định ảnh hưởng của Đức Maria trong việc thành lập bí tích thánh thể bằng cách dùng quan hệ nhân quả sau cùng, quan hệ nhân quả luân lý và quan hệ nhân quả dụng cụ. Ngoài các phân chia lý chứng thường phức tạp, nền thần học tiền công đồng Trung Vatican II đã góp phần đáng kể cho việc tìm hiểu tương quan giữa Đức Maria và bí tích thánh thể được cử hành trong Cộng đoàn Dân Chúa. Thật vậy, khi khởi hành từ bí tích như dấu chỉ hữu hình có thể cảm nghiệm được của một thực tại siêu nhiên khiến cho nó hiện diện và thời sự, bí tích thánh thể được định nghĩa như bí tích tuyệt diệu từ lúc nó làm cho mình và máu Chúa Kitô hiện diện. Bí tích thánh thể chứa đựng chính Chúa Kitô trong tất cả mầu nhiệm vượt qua, nghĩa là Con Thiên Chúa nhập thể, chịu đóng đanh, chết và sống lại. Đấng tự hiến mình làm lương thực sự sống và quy tụ giáo hội chung quanh người. Giờ đây Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một chỗ duy nhất và gương mẫu trong mầu nhiệm này của việc nhập thể cứu độ, bằng cách kết hiệp mẹ với việc thành toàn ơn cứu độ trong đức tin và trong tình yêu thương, kết hiệp mẹ với sự nhập thể đích thực và riêng biệt của Chúa vào mầu nhiệm phục sinh, vào sự hiệp nhất và việc làm sống động thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Kết quả là giáo hội cử hành trong bí tích thánh thể, mầu nhiệm nhập thể cứu độ, không thể không nêu bật vai trò mà Đức Maria đã có và hiện có với chức làm mẹ tinh thần của người. Đức Maria được gắn liền một cách bất khả phân ly với con người của ngôi lời nhập thể qua chức làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ không thể bị tách rời khỏi Chúa Kitô thánh thể, cũng như không bị tách rời khỏi thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Một cách đặc biệt, sự hiện diện thực sự của mình và máu Chúa Kitô trong bí tích thánh thể gắn liền với các dấu chỉ của bánh và rượu, nhưng quy hướng chúng ta tới mầu nhiệm nhập thể, qua đó Con Thiên Chúa bước vào lòng thế giới bằng cách lấy thịt xác từ Đức Maria đồng trinh. Trong bí tích thánh thể chỉ có Chúa Giêsu hiện diện thực sự với mình và máu của người, và từ quan niệm này, ngoài bí tích thánh thể ra, không có gì cho thấy cho tới mức độ nào Chúa Giêsu là trung gian duy nhất trong nghĩa mạnh. Tuy nhiên, bí tích ấy cũng liên lụy tới Đức Maria và chỉ liên lụy tới Đức Maria mà thôi. Xét vì đây là chính thân xác giờ đây vinh hiển của Chúa Kitô đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, cả khi bị che phủ bởi dấu chỉ, và đó là điều được diễn tả trong bài thánh ca Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Kính chào thân xác thật của Chúa Kitô được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài ra, với các lời truyền phép thánh hiến và với các dấu chỉ của bánh và rượu tách rời nhau, bí tích thánh thể khiến cho Chúa Kitô hiện diện trong hành động dâng hiến cho Thiên Chúa Cha trên thập giá. Như Thánh Kinh đã minh chứng, Đức Trinh Nữ Maria đã được kết hiệp một cách cá nhân với hiến tế của thập giá, với sự đồng ý của mẹ, với tình yêu hiền mẫu của mẹ, với đức tin của mẹ, với hiến tế của chính mẹ trong tay của Thiên Chúa Cha. Với sự kết hiệp cá nhân hoàn toàn này vào hiến tế duy nhất của núi sọ, Đức Maria đã sống một cách hoàn hảo tất cả những gì giáo hội tiếp tục sống dọc dài các thế kỷ trong việc cử hành bí tích thánh thể. Qua việc truyền phép thánh thể, Chúa Kitô trao ban chính người cho chúng ta bằng cách tự hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trong một hành động nghi thức hóa hiến tế của người trên núi sọ. Đức Maria đã hiện diện trong hiến tế ấy và đã được kết hiệp một cách mật thiết với hiến tế này. Ngoài sự hiện diện thật và hiến tế, bí tích thánh thể cũng là lương thực và sự hiệp thông nữa. Sự hiệp thông với mình và máu Chúa Kitô kết hiệp các tín hữu với cuộc sống thiên linh của người và hướng định họ cho sự phục sinh. Sự hiệp nhất thánh thể này đã được đi trước bởi sự kết hiệp cá nhân của Đức Maria với Chúa Kitô. Vì thế Đức Maria trở thành gương mẫu của sự hiệp thông và ơn thánh với Chúa Kitô. Chúa Kitô tự trao ban cho chúng ta để dưỡng nuôi chúng ta, để tự kết hiệp với chúng ta đến nỗi thay đổi chúng ta trong người. Trong sự hiệp thông ấy, Đức Maria là gương mẫu định đoạt của chúng ta, trong nghĩa mẹ là đấng tràn đầy ân sủng. Vì thế bí tích thánh thể cũng là bí tích của sự hiệp nhất giáo hội. Thực tại của bí tích này là việc xây dựng sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô với chức làm mẹ tinh thần của mẹ được vén mở cho thấy trên đồi Canvê. Đức Maria giữ một vai trò trung tâm trong việc xây dựng sự hiệp nhất này bằng cách quy tụ các con cái tản mát lại và hiệp nhất họ với Chúa Kitô trong một thân thể duy nhất. Ở đây cũng cần thêm vài nhận xét khác về tương quan của Đức Maria với giáo hội, bằng cách đào sâu ý nghĩa nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria và của giáo hội đối với bí tích thánh thể. Tuy trong chiều khóa tiêu cực và tranh luận, thần học gia Tin Lành Karl Barth đã nhận diện ra sự lạc giáo của tín lý thánh mẫu mà ông gọi là không hơn không kém, là tín lý nòng cốt của giáo hội công giáo. Đó là tín lý từ đó phải duyệt xét tất cả các lập trường nền tảng, xem chúng có thể đứng vững hay bị rơi rụng. Thần học gia Barth khẳng định rằng mẹ Thiên Chúa trong nền thánh mẫu học công giáo thật ra một cách đơn thuần chỉ là nguyên lý, kiểu mẫu và kết tụ của con người thụ tạo, cộng tác vào ơn cứu rỗi của chính mình, bằng cách dùng ơn thánh được ban trước, và người cũng là nguyên lý, kiểu mẫu và tóm lược giáo hội. Và sau cùng, giáo hội trong đó Đức Maria được tôn kính, phải được hiểu như công đồng Trung Vatican II đã hiểu, nghĩa là giáo hội của con người, nhờ sức mạnh của ơn thánh, cộng tác với ơn thánh. Loại trừ thái độ khước từ tín lý về Đức Maria, phân tích của thần học gia Barth đã đánh trúng trọng tâm sự thật của giáo hội công giáo, và ta có thể nói thêm là đã đánh trúng cả sự chính thống nữa. Thật thế, thần học gia De Luy Barth đã nói, đức tin công giáo tóm tắt một cách biểu tượng nơi Đức Trinh Nữ rất thánh, trong trường hợp đặc ân của người, giáo thuyết về sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ, và như thế, cống hiến như là tổng kết hay ý tưởng chính tín lý của giáo hội. Như thế, các mối dây nối kết giữa Đức Maria và giáo hội là nòng cốt và nội tại trong chương trình cứu độ Kitô, không phải vô tình mà trong truyền thống giáo phụ và thời Trung Cổ, các hình ảnh và biểu tượng kinh thánh như E và Mới, Thiên Đàng, Hòm Bia Giao Ước, Thang Gia-cóp, Thành Đô Thiên Chúa, Nhà Tạm của Đấng Tối Cao, Cuộc Tạo Dựng Mới, thường được áp dụng cho Đức Maria và cho giáo hội một cách không phân biệt. Chẳng hạn Thánh Cyrilô thành Alexandria gọi Đức Maria là giáo hội thánh của Thiên Chúa, và Isacco della Stella khẳng định rằng Đức Maria và giáo hội một mẹ và nhiều mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Bao năm qua vui sống trong đời, từ trong yếu đuối ơn trời dẫn đưa. Cho con tim hạnh phúc dâng đầy như hương xuân gieo tràn ngàn lối. Chúa ơi, biết lấy gì mà đền đáp Chúa đây? Xin dâng lời tạ ơn tình Chúa muôn đời, dâng lời tạ ơn thay lời cứu đôi. Ngày qua ân tình.
Một ông quan nọ trên đường từ kinh đô về tỉnh thực hiện chuyến kinh lý. Vốn là quan thanh liêm, nên ông không đi xe mà chỉ đi bằng ngựa, và ông cũng chẳng có tiền trong túi để la cà quán xá. Cho nên, lúc đi ngang qua cánh đồng vắng vẻ giữa trưa nắng, ông cảm thấy đói và khát nước. Chợt ông thấy ngay mé ruộng có một cây mận rất nhiều trái. Ông dừng lại hái một chùm quả ăn ngon lành. Ăn xong, viên quan cảm thấy sảng khoái và tiếp tục hành trình. Trước khi lên ngựa, ông quay lại nói với cây mận. Nhờ mấy trái mận này mà ta hết đói khát. Thân thể mát rượi, đầu óc tỉnh táo. Ơn này, ắt có dịp sẽ đền trả. Nói rồi, ông cởi áo ngoài ra và treo lên cành cây, để đánh dấu nơi ông đã dừng chân ăn mận. Quý vị và các bạn thân mến! Ca dao Việt Nam ta có câu: một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thật đáng quý khi đi dưới trời nắng gắt mà được ăn những quả mận mát dịu. Với tất cả lòng biết ơn, ông quan nọ đã cảm nhận được niềm ưu ái của thiên nhiên, và ông mong muốn có dịp sẽ đền trả. Mỗi ngày chúng ta lãnh nhận biết bao điều cao quý. Sáng sớm, ông mặt trời chào đón chúng ta bằng những tia nắng ấm áp. Những buổi trưa hè, ta lại được tận hưởng làn gió mát. Xa xa trong vườn, muôn loài hoa lá tưng bừng khoe sắc bên những chùm quả ngọt liền. Ta cứ vô tư hít thở không khí, mà không biết đó là sự yêu thương quan phòng kỳ diệu đến từ Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn ban cho ta những ân sủng thiêng liêng, thơm tho ngọt ngào, hầu cứu rỗi thân phận phàm nhân bé nhỏ tầm thường. Và còn biết bao ân phúc chúng ta chưa nghĩ tới hoặc vô tình lãng quên. Ân huệ lớn nhất mà chúng ta phải tạ ơn, đó là ơn cứu độ đời đời. Trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, mọi tạo vật đều được kêu gọi đến để lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã tự nguyện gánh lấy tội lỗi muôn dân và quy tụ chúng ta trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha. Xác tín về điều này, Thánh Phaolô đã ca ngợi vinh quang Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao dường bao. Muôn loài thọ tạo những ngông ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trong đời Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc cả thân xác chúng ta nữa. Tác giả Thánh Vịnh 118 mời gọi chúng ta: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Giữa cảnh gian truân tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi. Lời tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng giúp chúng ta đi vào mối hiệp thông sâu xa với người. Để nơi ấy, ta được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc vỗ về, để ta trở thành bạn thiết thân với Chúa. Lòng biết ơn của chúng ta còn phải thể hiện ra bằng việc làm cụ thể, đó là dành một ly nước cho người đang khát, một miếng bánh cho người đang đói, một lời cảm thông an ủi cho người muốn ngã lòng, như lời Chúa Giêsu khẳng định. Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thiên Chúa là Cha nhân từ, hằng ban cho chúng ta dồi dào rộng rãi. Trái lại, chúng ta thường hay so đo tính toán, đối xử với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu là món quà cao quý mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Xin cho chúng con biết đón nhận món quà ấy với tất cả lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng con vui thích ở lại trong tình yêu của Chúa, để chúng con cảm nếm sự dịu ngọt của tình yêu và có được niềm vui an hòa trong tâm hồn. Amen.
Năm qua vui sống trong đời, từ trong yếu đuối ơn trời dẫn đưa cho con tim hạnh phúc dâng đầy, như hương xuân gieo tràn ngàn lối. Chúa ơi, biết lấy gì mà đền đáp Chúa đây? Xin dâng lời tạ ơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.